Nghiệp nó bám khó cười lắm á. Nữ giới thì miệng cười như hoa nó mới đẹp, cười lên nó không có sao đâu.
Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Kính thưa Đức Tổ Sư Ngài Cao Hữu Hiền Hộ Pháp Độ Thần Hầu. Kính thưa Đức Tôn Sư Vị Kiên. Hôm nay các anh em tại miền Nam California và một số bạn đạo tại vùng San Jose, San Diego cũng có được cơ duyên lại để xin chào thầy trong chuyến viếng thăm và thuyết giảng tại Âu Châu, Á Châu, Úc Châu và trở về tới Mỹ Châu suốt gần một năm của thầy. Chúng con rất vui mừng nhìn thấy thầy được dồi dào sức khỏe và sau một năm nhìn thầy còn trẻ hơn là năm vừa qua, chúng con rất là vui mừng và cảm ơn Đấng Cha Trời đã ban ơn cũng như thấu cho những lời cầu nguyện của chúng con. Trong dịp thầy tới miền Nam California, thầy đã dành một buổi để cho các bạn đạo được gặp thầy, và trong thời gian thầy ở Nam California, thầy cũng đã làm việc với một số anh em, nhất là trong vấn đề thiền viện. Và hôm nay được biết rõ ý của thầy sau chuyến đi thuyết giảng dài cả một năm nay, thầy thấy cần có một nơi để đào tạo cán bộ cấp bách. Và theo chiều hướng và tinh thần đó, cho nên việc nộp đơn sẽ dễ dàng vì không còn là xin cho một số người đông đảo lên như trước đây, mà chỉ một số người hạn chế do chính thầy giúp thân huấn luyện cho khóa sơ cấp, rồi sau đó sẽ là trung cấp, cao cấp, khóa về sơ cấp kéo dài khoảng một tháng, trong đó có giờ tham thiền, có giờ đấu khẩu để hiểu rõ về cơ năng của bản thể, về tình dục, về tham sân si vân vân. Trên tinh thần đó, chúng con hy vọng là sẽ với sự giúp của bề trên, chắc là việc khởi công để xây thiền viện sẽ được thực hiện trong thời gian thầy còn ở đây. Nhân dịp này, chúng con một lần nữa xin đổi ơn thầy đã dành cho cơ duyên anh em được phục hồi, chào thầy, được nhận thanh điển thầy ban cho. Và trong dịp này, con kính xin thầy ban cho vài lời. Xin cảm ơn thầy.
Trong một năm dài đã xa cách các bạn, nhưng mà âm thanh lời nói và một cử một động đi khắp thế giới trong cái tinh thần xây dựng về phần hồn tiến giải của huynh đệ tỷ muội khắp càn khôn vũ trụ trong tam cõi. Tôi đã đích thân hành, học đạo phải hành đạo, phải thực hiện kỳ được dũng chí trong thanh tịnh, xây dựng đức nhịn nhục, càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Nhưng hậu mới có kết quả tốt cho tâm linh. Tôi không nại hà với tuổi tác tại thế gian, với bệnh hoạn, mà chính tôi đã mang sâu cuộc đại hội tại Pháp. Tất cả bà đạo đến đem những cái nghiệp duyên nặng trược, phần thanh điển phải gánh vác. Sau ngày gánh vác đó, tôi phải thọ bệnh. Nhưng mà không nản chí tu học, phải cứ biết làm nhiều nữa, chúng ta mới thấy rằng ông trời, đấng cha trời đã làm việc rất nhiều, ban thanh khí điển như cả càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ, nhắc nhở chúng sanh, tạo hoàn cảnh cho chúng sanh để biến thành ân sư, để xây dựng tâm linh của mọi cá nhân. Chúng ta đang sống một trong mọi mình nghịch cảnh, nghịch thuận hàng ngày, đó là cơ hội để cho chúng ta thực tập. Cho nên tôi là một người hành đạo, thực hành như quý vị, từ trong giác can động loạn trở về sự thanh tịnh, với đại nguyện cống hiến tử vì đạo, và để soi sáng con đường cho mọi người phải đi. Chính ta đi, chúng ta mới tự, chúng ta phải làm, chúng ta mới có thanh tịnh. Cho mình thực hành một quy nguyên quân bình của nội tâm. Nếu chúng ta còn hướng ngoại và bám víu ghi chép thị phi động loạn ghim vào tâm thức của chúng ta thì không có bao giờ tu tiến được. Cho nên chúng ta phải làm. Làm những gì? Làm những điều cứu khổ bao vui. Muốn cứu khổ bao vui phải làm thế nào? Phải hy sinh tánh hư tật xấu. Chính bản thân của chúng ta là bản thân của chúng sanh, có tam giới đầy đủ, thượng trung hạ, có tư quan ngũ tạng như nhau. Chúng ta mang một cục mau đào xuống thế gian, biến thành một hình tượng hiện tại đang ngồi đây đối diện với nhau, nhưng chung trong tâm thức. Xác của tôi là xác của các bạn, xác các bạn là xác của tôi, lấy cái gì chứng minh? Bây giờ tôi lấy dao rạch máu trong thịt tôi thì các bạn hít hà và cảm thấy đau đớn. Tại sao thịt tôi rơi lụy rơi máu mà các bạn đau đớn? Chúng ta phải đồng nhất thể không? Chúng ta phải đồng trong sự sống của cả càn khôn vũ trụ không? Chúng ta đang sống trong hơi thở của càn khôn vũ trụ không? Mọi người đang hít vô và thở ra, đó là một của cải vô cùng tối hậu của tâm linh trong kỳ ba này để tiến hóa. Mà không còn ý thức, còn hướng ngoại, bị ngoại cảnh lôi cuốn, chê bai đầu này khen tặng đầu nọ, tạo động loạn cho tâm mình, vơ vơ tại trần, ôm nghiệp vào tâm không hay, thị phi đủ thứ, không hiểu cái điều làm ích cho chính ta là tha thứ và thương yêu. Cái quyền tối hậu của chính chúng ta mà ta không hiểu, và cơn nhồi quá của mọi người tùy duyên mà độ, tùy duyên mà hành. Mọi người có một hoàn cảnh, mọi người có một sự ham muốn khác biệt, mọi người có một sự kích động khác nhau. Để chi? Để thức tâm. Đó là cơn nhồi quá tiến hóa cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải cho một người tu. Cổng cỏ cũng đang được điêu luyện, côn trùng vạn vật cũng đang điêu luyện. Nếu các bạn tu thiếu hòa thì làm sao các bạn tiến? Tại sao phải hòa? Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh cho các bạn rằng ngoài các bạn là vi trùng, cuốn họng các bạn cũng có vi trùng, cơ tạng các bạn cũng vi trùng. Nếu các bạn cứ nghĩ về vấn đề vi trùng thì các bạn không có cuộc sống. Đó, sự kích động và phản động ở thế gian là vi trùng. Nhưng mà vi trùng đó để làm gì? Điêu luyện tâm thức của chúng ta. Chúng ta càng bị vi trùng nhiều, chúng ta mới thấy dũng cảm có, chúng ta thanh tịnh, chúng ta vượt qua. Cho nên các bạn tu thiền là lập lại quân bình và thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là một của cải vô cùng, vô tận. Rốt cuộc rồi các bạn phải trở về hư không đại định để giải quyết mọi sự nan giải của nội tâm. Hoàn cảnh của các bạn lớn lên làm người phô bày đủ chuyện, bày dễ đủ thứ, diện thực của mình cũng không chịu thay đổi, tha màu sắc đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc tâm thức không chịu cạo gọt, làm sao tu tiến? Nói chuyện tiên này, nói chuyện Phật kia, rốt cuộc tâm ta không sử dụng. Tiên Phật là gì? Tha thứ và thương yêu để đi tới. Tại sao chúng ta không sử dụng quyền tối hậu của chúng ta để đi tới? Nếu các bạn biết sử dụng cái hành lý này, các bạn đã đem xuống thế gian từ bao nhiêu kiếp, đem cái không không xuống thế gian, rồi các bạn phải trở về với không không, là hai bàn tay của các bạn chứng minh sự không chứ không phải sự có. Nên nhầm lẫn trong sự có, nhầm lẫn trong mê chấp, rồi tạo nghiệp trong nội tâm. Không phải căn nhà là nghiệp đâu, cái tâm các bạn là nghiệp. Cái tâm các bạn nghĩ xấu cho người khác, đổ lỗi cho người khác, mà trong lúc các bạn không thông cảm người ta làm cái gì, vì lý do gì, rồi đâm ra đạo này khinh đạo kia. Tu mà thiếu tu, không biết căn bản, không biết nền tảng, không biết sử dụng quyền năng khả, quyền năng chân lý sẵn có của trong từng nội tâm của chính tâm của chúng ta, thì chúng ta chuốc lấy sự gì? Đau khổ và lụng bại tâm thức, không tiến, không hòa. Cho nên từ ngày tôi tu, tôi cũng là người thời đại, tôi thấy trời Phật là gì, Thượng Đế là gì. Cho nên rốt cuộc tôi đã tu và tôi nghiên cứu trong thể xác này, tôi khai thác thể xác này, lập lại quân bình và nhìn thấy khoa học quyền bí rất rõ rệt. Những vị đó từ sự động loạn trở về sự thanh tịnh, từ sự u tối trở về sự sáng suốt, trong cái dũng chí chịu đựng nhẫn nhục mới khai mở tâm thức. Vì đó mà tôi đi tìm ra cái bí quyết rất đơn giản. Chúng ta tu là tu cho tất cả, không phải tu cho mình. Vì tất cả chúng sanh đồng nhất thể, huynh đệ tỷ muội một nhà, không có sự xa cách, đồng cảm thức sự hít thở chung nhau, sự nhồi quả chung nhau, sự buồn vui chung nhau, mà để thức tâm trở về với sự thanh tịnh. Tôi thấy rõ điều đó, cho nên tôi mới thử trời, thử Phật, chứ tôi cũng phải là người hiền. Tôi thử ông trời có thật, có thật không. Tôi là một thằng bị cải tạo, bị tù tội, bị tước tất cả những cái gì tôi có trong mấy chục năm lao động khổ cực để dành dụm cho về tuổi già, nhưng rốt cuộc không có đồng xu. Rồi còn có ông trời không? Ông trời đã hứa với chúng sanh rằng các con tu, các con sẽ có cái của vô cùng tận. Tôi để thử cái vô cùng tận ở chỗ nào? Trong lúc tôi ở tù, hết giờ ở tù không có quyền công dân nữa, có chút muối chút con, có thứ thế nào. Tôi bước vào thám, mọi người nhìn tôi một hồi rồi họ nói ông này không phải tư sản mại bản, ông này là vị cứu tinh. Tôi nói tại sao anh nói tôi là vị cứu tinh chỗ nào? Thì ông đó ông nói là ông già tôi cũng học cái lỗ ba. Tại tôi dòm tôi biết ông, vì ông có chuyên môn gì ông nói tôi nghe. Tôi nói tôi biết chồng cứu, nó đó là cứu tinh rồi. Cái đám này ngủ đắp đau lưng hết, chỉ ông mới là người cứu tinh. Tôi nói té ra, vô đây cũng có người cứu mình. Vậy thì giờ phút này ông không được ăn cơm với muối, nhưng mà ông không có với chúng tôi. Và tôi bỏ mùng cho ông ngủ, ông không có mùng. Từ đêm đầu là tôi đã được người ta thương yêu tôi rồi, cho tôi cái mùng. Vợ tôi không có mùng, con tôi không có mùng, người gì của tôi đồng đi cũng không có mùng. Tôi được cái mùng để cho tôi ngủ. Vì sao chúng tôi quý ông? Vì ngày mai ông sẽ cứu chúng tôi. Thì do đó thật, ngày mai tôi chỉ dùng hai ngón tay mà bấm những cái quyệt cho họ thay đổi. Thì tôi thấy đây có ông trời, thật sự có ông trời. Vì trước kia tôi tu thuyết giảng ở nhà ông Nguyễn Xuân Liêm, ông Nguyễn Xuân Liêm nói tu là tù. Vậy nhà ông Nguyễn Sinh Liêm ở Hòa Hưng thì Khám Chí Hòa ở một bên. Tôi nói làm sao anh quen cho bỏ, cho tôi bỏ, bỏ tù tôi thời gian ở trong đó, tôi nói có thể còn thật tu không. Anh nói không được, chú phải ở đây chứ, chú phải ở đây giảng cho mọi người hàng tuần. Rồi cái ở tù đó là ông trời mới bắt chú ở tù, chứ ai bắt chú ở tù được. Thì tôi cũng ước ao được sống trong tù có thể thế nào. Nhưng mà kỳ thật, từ ngày tôi sống ở trong tù thì tất cả mọi người đều thương yêu. Cho đến vài ba tuần thì tôi được cũng hình như người tự do và trị cho con của ông thủ trưởng như tôi đã kể trong băng, các bạn cũng đã từng nghe. Thì mình thấy cái tù chúng ta phải thử, cho nên tù không nên nghe xuôi. Ông này xuống xưng là ông Di Lạc, ông kia xuống xưng là Thượng Đế, ông nọ xuống xưng tùm lum. Đó là dựa trong căn bản quý mến của chúng sanh mà phổ đạo. Khi chúng ta nghe những lời đó, chúng ta phải nghe thấm thía những lời chân lý của những người đã nói. Và luận xét cái đường tu đúng hay là không. Chúng ta học chân lý, chứ không phải học lễ thuộc của một người, của một cái thể xác. Cho nên tôi đã nói với các bạn là các bạn tu với tôi và đồng đi với tôi là các bạn là tôi. Chứ tôi không phải thầy các bạn. Hoàn cảnh là ân sư của các bạn. Lấy cái gì chứng minh ngày hôm nay các bạn được hiện diện nơi đây? Có phải hoàn cảnh đưa đẩy các bạn đến đây không? Việt Nam không có động loạn các bạn ra đây được không? Phải hoàn cảnh đưa đẩy các bạn đến đây không? Trong gia đình không có kích động và phản động, các bạn đâu có nghĩ chuyện tu, thấy không? Phải hoàn cảnh là ân sư các bạn không? Cho nên các bạn thấy hoàn cảnh là quan trọng. Phải chấp nhận, nhịn nhục, nhẫn hòa thì mới học đạo được. Còn nếu các bạn cứ hướng ngoại, học bên ngoài, ca tụng bên ngoài, thị vi bên ngoài, rốt cuộc tự chôn sống tâm linh của các bạn mà thôi. Ở thế gian hay nói chuyện người, dòm thấy thì đoán vậy và nói lại mà thôi. Chứ kỳ thật chúng ta chưa đứng trong hoàn cảnh. Cho nên phải thực hành. Tôi thực hành từ bước một. Tôi là người tị nạn, và tôi lỡ nói một câu là cứu các anh. Khi không tôi nói một câu cứu các anh thì bị mọi người chửi. Anh cũng là một thằng tị nạn, tại sao anh cứu tôi? Rồi tôi đi phố, tôi gặp những người Phúc Kiến, tôi nói tiếng Phúc Kiến, rồi này kia cái nọ, tôi thấy rằng tôi có thể cứu người, vì tôi biết chăm cứu. Thì từ đó người ta vô thăm tôi, người ta nói chuyện tôi, thì tôi lúc đó tôi mới nói. Họ thông cảm, họ rước tôi về. Tôi chăm cứu cho những người có tiền, và tôi khuyến khích những người có tiền nên làm phước để chuộc tội của người. Chúng tôi là người có tiền trước kia ở Việt Nam, không phải người nghèo. Nhưng mà ngày nay chúng tôi hết tiền rồi, chúng tôi thấy tôi ngu, có tiền mà không biết cứu người, có tiền còn khinh thị người nghèo. Người nghèo muốn mượn ngàn đồng bạc tôi còn phải nói đi nói lại, cái đó là cái sai. Nhưng ngày hôm nay tôi thấy ra đây cần cứu người hơn. Tôi thấy tiền của ông trời cho tôi phải cho mọi người, thay trời làm điều lành để tâm tôi được an. Vì đó tôi mới hy sinh, tôi đi đây đi đó trị bệnh cho mọi người, không đòi hỏi tiền bạc, nhưng mà kêu gọi họ phải thức tâm hiểu họ hơn, hiểu giá trị của ông trời hơn, và hiểu phần hồn họ không bao giờ bị diệt. Khi mà các bạn ý thức được phần hồn không diệt thì các bạn chắc chắn không làm điều sai quấy. Nếu các bạn làm bậy thì có ngày sẽ bị thưa. Nếu có tiên Phật thì giữa tiên Phật sẽ xử chúng ta. Cho nên các bạn không nên vội thị phi, không vội phán đoán, không vội nói xấu bất cứ một ai, mà chôn sống tâm thức của các bạn. Các bạn phải hòa tan trong hoàn cảnh của họ và để hiểu trình độ thiên hoa của họ. Một người ăn cướp nó cũng có nghĩa thi của nó để nuôi bạn bè. Mình phải thấy cái hoàn cảnh nó tại sao trở nên một người ăn cướp, mà mình thấy rõ đường lối để dẫn tiến cho nó không nên ăn cướp, thì mình phải hòa tan trong nó, sống với nó để dẫn tiến nó, là trở nên một người ăn cướp bỏ dao thành Phật, cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh. Cho nên các bạn tu thiền là lập lại quân mình, tu thiền là trở lại sự văn minh sẵn có trong nội thức của các bạn, mà siêu văn minh. sử dụng quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta mới được tiến đời đời mãi mãi và không bị vơ vơ nữa. Khi các bạn thấy rằng ôi thời cuộc nó sẽ đến rồi, tôi sẽ chết rồi, nhà sẽ sập rồi, xác tôi phải tan rồi, nhưng mà tâm tôi tịnh thì không có bị mất. Còn tâm tôi thiếu thanh tịnh là tôi sẽ tan rã. Vì tôi gặp đâu tôi vớ đó. Lấy cái gì chứng minh tôi gặp đâu vớ đó? Nếu tôi làm người tại thế gian mà tôi ăn được tôi thị phi nói chuyện người này người đó, gặp đâu vớ đó. Còn tôi thấy hoàn cảnh hòa tan trong hoàn cảnh thanh tịnh cứu độ tôi và ảnh hưởng người khác, đó là siêu văn minh. Lập ngay siêu văn minh tại thế, xác các bạn có bỏ, thức các bạn cũng vẫn trường sanh, đổi qua một cái thế giới khác một cách nhẹ nhàng trong tích tắc. Không nên ngu muội và nghe những điều bất chánh và ôm lấy cái sự sợ sệt đó và làm cho ta chậm tiến. Ta không có khả năng trở về với thanh tịnh của chính chúng ta, nên trở về trước hết tiên thật Phật phải chấp nhận và cứu độ chúng ta và không bao giờ bỏ. Ta làm cha mẹ cũng vậy, đứa con biết lo cho nó, biết ăn năn hối cải, cha mẹ nó luôn luôn thường trực bên nó và không bao giờ cho nó biết. Vì nó là có đầu óc tự lập, tự nhiên cha mẹ nó ca tụng, tự nhiên cha mẹ nó phải lo lắng cho nó, vì nó đã lo lắng cho nó, hòa hợp với tâm thức của cha mẹ nó, đồng một ý chí, đồng một con tim, thì tiến hóa nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta tu đừng có bị lầm trong cái thế cảnh diễu động. Dù có ông lên bà xuống đi nữa cũng phải nghe lời chân lý, có phù hợp tiến triển theo trình độ của chúng ta không. Chúng ta học theo chân lý, không học theo hành động bên ngoài, mới mở được nê quần cung. Quê nê quần cung là tự thức mới mở được, không phải lấy búa đập mà mở. Nhưng búa đập mở thì khoa học nó mổ đầu thì nê quần cung mở hết. Khoa học hay hơn. Phải nhớ điều này. Cho nên các bạn có thiền thì có mở, có thiền nghe được lời chân lý của thiên liên giáng lâm xuống thế gian qua sát phàm, một câu nói là tâm trí các bạn mở liền. Đó là chính bạn đã mở. Sự dày công của các bạn mới có, chứ còn người thường động loạn mà các bạn đi vô đó đập đầu để mở nơi quần cung là không có đâu. Phải có tu. Cho nên chứng minh dày công của hành giả là quan trọng. Thượng đế khuyến khích các con ngài phải thực hành. Nơi nơi có sự hiện diện của ngài, ngay trong tâm thức các bạn, ngay trong hoàn cảnh của các bạn, ngay mấy chậu bông trước mặt bạn đều có sự hiện diện của thượng đế. Các bạn thấy sự vô cùng. Các bạn diệt cái cây này coi thử bữa sau nó có gặp có lại cây khác. Diệt cái hoa này bữa sau có cái giống hoa này vẫn có ở thế gian mãi mãi. Sự thiện diễn, chuyển diễn chua cay chát đắng mặn nồng, cấu trúc bởi siêu nhiên thượng đế đã có từ lâu, không phải mới đây. Tâm chúng ta loạn, ta kỳ thị. Đây là vật vô tri, còn thú không biết chi, chặt nó đi, làm thịt nó đi, giết nó đi, làm cho mình loạn, chính mình hại mình. Và chúng ta hiểu nó là do sự cấu trúc hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ mới có ra cái bông duyên dáng, một cây tươi đẹp, một cái giống đời đời tại thế. Thì chúng ta quý yêu nó như quý yêu ta, thì các bạn có thể thỏa thể trong thanh tịnh nói chuyện với cái hoa, thỏa thể trong thanh tịnh đối với cái cây, cái bàn tay các bạn vuốt hàng ngày cái cây, các bạn cũng tự thử coi sau cơn thiền. Các bạn không có con, các bạn vuốt cái cây coi, coi thử cái cây của nhà các bạn tốt hơn là một người bạn động loạn say rượu trồng cái cây và bạn trồng cái cây, hai người khác khác nhau. Thử đi, thử cái khả năng của các bạn, thử cái quyền năng sẵn có của các bạn đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, 7 ức niên mới thành thể xác ngồi đây để nói chuyện, để nghe, để bàn luận. Các bạn cũng tu mấy ngàn năm, không có ít đâu. Tu qua mọi trạng thái, qua cây cối, qua con thú vật, qua cái nghiệp ác, nghiệp thiện, ngày nay mới hiểu đạo. Nó nhiều lắm, một hòn đá muốn tiến hóa cũng bao nhiêu ngàn năm. chứ không phải là dễ giải đâu. Cho nên chúng ta đều tu, cho nên càng tu càng quý cái thể xác này, càng thấy rõ cái quyền năng cấu trúc siêu nhiên này. Thì các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn hướng ngoại để quý yêu người khác, tạo động và bỏ mất cái ngôi vị của chính bạn mà thôi. Còn nếu các bạn thanh tịnh thì các bạn quý yêu cái cấu trúc vô cùng này, các bạn phải tận dụng nó. Khi các bạn biết tận dụng nó thì các bạn biết kỹ thuật tháo gỡ nghiệp tâm, và các bạn diễn tả cho mọi người thấy rằng làm sao để tháo gỡ nghiệp tâm, thì cái sự thanh tịnh sẽ về với các bạn. Các bạn bỏ vật chất, bỏ nhà, bỏ cửa chưa được, bỏ cái nghiệp tâm. Nói cái lưỡi của các bạn là đủ nói xàm nhiều lắm rồi. Làm sao không chế nó, cho nó quy nhất, chứ đừng đợi cơ quy nhất bên ngoài. Cơ quy nhất nằm thượng trung hạ trong tâm các bạn đây, mà chưa lặp lại thì đi qua cái cơ quy nhất kia cũng chả làm gì, không ai sướng. Vì ta nói một đền một nơi bạn hiểu một ngã là ai sướng đó. Cho nên tôi có làm cái bài thơ Tình Động: lầm thinh lại tạo duyên hình, miệng hàm chọt chẹt khó minh chân tình. Tai thu tiếng động bực mình, mắt xem không suốt mà khó minh ý hòa. Lưỡi thờ nhúc nhích nói ra, bày thêm loạn động khó hòa nơ nơ. Mùi thờ hít thở chẳng rờ, thâu thêm trực khí mà chẳng vơ lòng sầu. Tập trung mơ rõ nhiệm màu, tâm không hít thở mà đuôi đầu cảm minh trở về cái tâm, thì không cần thiết cái ngoại cảnh nữa. Bên trong có sẵn địa linh, chân tình tự phát và tự minh khỏi lòng. Tự mình thanh lọc mới trong, nhờ người giúp đỡ lòng vòng lôi thôi. Quyền uy nắm trọn đứng ngồi, sửa mình tự tiến lôi thôi chẳng còn. Nghiệp tâm thanh tịnh giải mò, bần cùng động loạn chẳng còn si mê. Luận đi xét lại phan phê, trễ tàu không biết mà khó về đến nay. Đó, mình làm cái chuyện bê trễ không cần thiết cho chính mình, thì làm sao mình nói rằng tôi ứng theo thiên cơ được. Cho nên các bạn sửa là các bạn làm việc cho thiên cơ. Vì cái cấu trúc siêu nhiên này là của Thượng Đế đang ngày đêm sống với các bạn, mà các bạn biết lo chu đáo thì cái thuyền Bát Nhã nó sẽ đưa các bạn về bên giác. Nó dễ lắm, đừng có bị phỉnh bởi tư quan nữa. Mắt mũi tai miệng hàng ngày nó chỉ phỉnh phờ các bạn trong đôi môi tình yêu bất chánh, rốt cuộc rồi xa nhau không biết đi đâu, kiểu bơ vơ. Yêu mình trước, yêu cái cấu trúc siêu nhiên này thấm thúy vô cùng, với một mùi vị tha thiết trong nội thức của chúng ta. Chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hiện đang làm một sinh viên của vũ trụ càn khôn, chứ không phải là cái người nhỏ. Hoàn cảnh nào các bạn cũng có thể tiến hóa được trong kích động và phản động, rồi các bạn phát triển tâm linh để tiến hóa. Hoàn cảnh bi đát khổ cực đến chết đến cùng, nhưng thức hồi sinh cũng vô cùng. Cho nên khi các bạn thấy rõ thức hồi sinh của chúng ta vô cùng, tại sao chúng ta làm chuyện không cần thiết? Phải làm tức khắc những chuyện cần thiết cho chúng ta trước. Đức Thích Ca đã thành công là Ngài bỏ tất cả quyền uy, địa vị, Ngài trở về với việc cần thiết. Ngài biết Ngài là chúng sanh là Ngài. Ngài thành công, chúng sanh biết noi theo đường đó là vẫn thành công. Một con đường là đi đến đích. Mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta bị tự gạt lấy mình mà thôi, bởi cái lưỡi động loạn mà gạt mình mà thôi. Cho nên các bạn đã biết tu trong thanh tịnh, cho nên ngày hôm nay có cơ duyên để cho các bạn thấy hành động tôi đã đi đâu và làm những gì, các bạn cũng theo dõi và chịu tất cả những sự nhịn nhục, thực thi nhịn nhục để học nhẫn hòa, Và tiến hóa tới ngày nay các bạn nhìn tôi cũng khỏe mạnh. Những người đồng ý chí và đồng đi với tôi, thấy tôi khỏe thì người khỏe. Nhưng mà tôi thấy các bạn bệnh, tôi không bệnh. Chúng ta đồng một đường lối với nhau. Cho nên cố gắng tự tu tự tiến và nín thinh để nghe hơi thở của cả cả không vũ trụ, hòa hợp với ý chí vô cùng tận sẵn có của chính mình. Hôm nay về đây được gặp tất cả quý vị và tất cả các bạn đã nhìn qua tôi. Tôi mong rằng một ngày nào đây các bạn sẽ đi và sẽ hành và sẽ đạt đến cái kết quả tốt đẹp hơn tôi và cống hiến cho những người kế tiếp. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Xin đa tạ.
Hôm nay chúng ta có cơ hội về đây thì trong cảnh đầm ấm huynh đệ tỷ muội trong gia đình thì phải có giờ nói chuyện thân thiết, chọc ghẹo nhau cho nó vui, chọc ông Tám cho vui hả. Từ đây lâu quá không gặp, rồi đây không biết ông trời bắt tôi đi đâu nữa. Gặp nên vui, nên nói, nên tấn công để cho nó mở trí ra. Chứ còn nói chuyện tôi học và tôi hành thì nói hoài nói không hết. Nhưng mà các bạn phải hành với tôi, tấn công tôi để cho nó mở ra. Chúng ta lại đồng học và đồng tiến, phải thâm thiết trong tình huynh đệ, phải nhận thức ra tiền kiếp chúng ta đã có chung sống rồi.
Kính thưa thầy, để cho phép khi bạn đạo được gặp thầy và có một số câu hỏi, thì kính xin quý bạn đạo nào mà muốn đặt câu hỏi xin vui lòng đứng thư từ theo sắp hàng ở đây để theo thư tử lên cho nó đỡ mất kỳ giờ. Xin mời anh Diệu lên trước và quý bạn nào sắp đặt câu hỏi xin lên kế tiếp theo.
Kính thưa thầy, chúng con thật vui mừng được thấy thầy khỏe mạnh dù sau một chuyến thuyết lưu dài. Trước khi con trình bày ý kiến, con xin thầy một điều là nhiều bạn đạo chúng con vẫn ước ao được có gì khi hành thiền một pháp môn tu về điển quang do thầy truyền dạy chúng con, trong khi hành thiền được sự chứng minh của thầy, được thầy ban thanh quang điển lành cũng như thầy sửa dòng điện chúng con. Nói như vậy là chúng con xin thầy trong tuần tới làm buổi sinh hoạt đầu tháng ở thiền đường Pomona, tất cả các bạn đã đến thiền và thầy xin thầy phát tâm từ bi đến để chứng minh cho chúng con trong khi hành thiền. Được như vậy thì thật là đại phước cho chúng con. Và nếu thầy chấp nhận thì xin thông báo ngày hôm nay để cho các anh em được biết.
Cái đó cũng được, nhưng mà tôi qua đây đã bàn bạc với anh Lạc rằng tất cả các thiền đường anh em đã ngưỡng mộ trong cái lý thuyết và cái đường lối tu hành của chính tôi, thì tôi muốn đáp lại là tất cả thiền đường tương lai sẽ cho những người đại diện có trình độ về với tôi trong như thời gian như anh Lạc vừa trình bày hồi nãy, là chúng ta phải trực tiếp tu luyện để hướng dẫn những người kế tiếp. Thì để ý thức được điểm quan là gì, giá trị tu học của chính mình bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng sẽ đến đâu, và không có bị tu theo cái lối tà tay đi đây đi đó rồi lạc đường lạc lối. Thì tôi muốn có những cái đó, cho nên anh em đã phát tâm và muốn lập một thiền viện, cho nên cái đám đốc đã qua đã mua rồi. Và tôi về đây thấy nhà chưa cấp, tôi có khuyến khích anh em cấp một cái chòi cũng được, để tôi có cơ hội chung sống với một số người phát tâm muốn độ người về với tôi, và chúng ta thực tình trao đổi với nhau trong tu học. Chứ mấy năm qua tôi đi đây đi đó chỉ thoáng qua với anh em mà thôi, chưa có chung sống với anh em trong cái giờ phút tu học mà chúng ta đàm đạo với nhau để tìm rõ chân lý và hiểu thực trong tâm thức của chúng ta. Cho nên tôi ước ao có ngày đó về phần tuổi còn lại, tôi muốn trao cái gì cho tất cả anh em nhắn được trong thời gian điều luyện của tôi. Thì anh nói rằng kỳ tới nếu chủ nhật đến nhà anh thì cũng thiền chung cái đó được, nếu tôi còn dịp ở lại đây. Không từ chối chuyện sẵn sàng với bạn đạo, đó là cái đại nguyện của tôi, cái sự thương yêu của tôi ôm ấp ngày đêm và mong được nhiều người tiến hóa trở về bên trên, thăng hoa sự sáng suốt của chính họ để đóng góp cho quảng đại quần chúng hiện tại và cái sở nguyện của chúng tôi với phần tuổi tác. Tuy rằng quá lục tục nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng Thượng Đế đã ban ơn cho tôi rất nhiều. Ngày nay tim tôi rất khỏe và cơ thể tôi, máu huyết tôi rất điều hòa. Thì sau khi gánh vác nặng, Thượng Đế đã cho tôi khôi phục trẻ hơn trước nhiều và khỏe hơn trước nhiều. Chắc những người trẻ đi bộ trên lên núi không đi kịp với tôi. Tôi đã thử ở Honolulu rồi.
Xin cảm ơn thầy. Và cũng tiện đây thông báo cho quý anh chị em, nếu mà thầy còn ở lại đây, nghĩa là chủ nhật tuần tới sẽ có sinh hoạt ở thiền đường Pomona. Và trong khi thiền thì thầy sẽ đến thiền chung với chúng ta. Và kính thưa thầy, có một điểm khác con muốn trình với thầy là nói đến thiền viện. Từ nãy anh Lạc nói đến thiền viện và tuyên bố rằng sau khi đã được thỉ ý thầy thì anh em sẽ xúc tiến cái thiền viện. Đó là cái điều mà con rất mừng, rất mừng khi được nghe tin đó. Vì rằng con nhớ cách đây lần cuối cùng khi thầy rời khỏi miền Nam Cali, và cũng cái thời gian đó thì có cái kế hoạch làm thiền viện. Cái kế hoạch dự trù với cái dự án là 4 triệu đồng, khoảng 4 triệu đồng. Thì lần đó con cũng phát biểu ý kiến là con mong sao đầu tiên có một cái căn nhà nhỏ ở trên Arrowhead. Có cái gì sau những lần thầy đi thuyết giảng, có dịp thầy về nghỉ ngơi, đào tạo cán bộ, và chúng con cũng có cái duyên được gần thầy để được hưởng những ân điển của thầy để tu tập. Và sau đó khi thầy đi thì có một điều con cũng không thể tưởng tượng được là cái số tiền các bạn đạo ở các nơi đóng góp về tới hơn 100.000, và số tiền đó mình đã mua được đất và còn cất nhà. Rồi sau đó thấy khi anh làm nhiều lần tuyên bố rằng cái dự án sẽ có thể thực hiện sau tháng 2 và thầy về đây sẽ khánh thành cái thiền viện đó nhân cái dịp đại hội ở Bovi ở Long Mỹ. Rồi nhiều chuyện thay đổi vì lý do này, lý do khác, cho nên cho đến nay cái thiền viện đó cũng, chúng ta cũng chưa xin phép để xây cất. Vừa rồi anh Lạc nói bây giờ là xúc tiến lại thiền viện, con rất mừng. Nhưng mà có điều xin phép, con cũng có một điểm xin đóng góp ý kiến như thế này. Khi mà xin phép lập một cái thiền viện, nếu chúng ta có hai cách. Cái cách là chúng ta xin mở cái thiền viện, và một cách khác chúng ta mở một căn nhà, cất một căn nhà. Nếu là một căn nhà thì con nghĩ rằng cái sự trở ngại không có gì khó khăn tìm căn nhà để ở. Nhưng nếu mà xây cất, mình nói là một cái thiền viện thì nó bị ràng buộc bởi nhiều cái luật lệ ở đây. Chẳng hạn ngoài những cái luật lệ nó xem có đủ mà để điều đủ điều kiện xây cất, họ còn hỏi tất cả những đồng bào trong vùng, hỏi ý kiến trong vùng. Mà trước khi mua đất, con cũng có một số vì hăng say lên làm rồi kéo đông rồi xả rác bừa bãi, cho nên những đồng bào trong vùng họ đã phản đối, đã có một hành động chống đối. Nếu bây giờ chúng ta mà xin được. Con nghĩ rằng là có thể khó khăn, cái sự chấp thuận sẽ khó khăn hơn là làm một căn nhà trước. Mà anh Lạc có nói con là thầy cũng nói rằng thôi cứ xin theo đúng pháp lý pháp luật, tức là xin theo cái thẩm duyệt. Thì con thấy rằng là ở miền Nam Cali này, tất cả những ngôi chùa, từ ngôi chùa Việt Nam, từ Di Đà, chùa Xá Lợi, chùa Pháp Vân, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Trúc Lâm Nguyên Tử cũng đều bắt nguồn từ căn nhà ở. Thế sau đó mình ở căn nhà đó, rồi cái sự hoạt động mình càng ngày phát triển, rồi những hàng xóm họ không có thấy gì trở ngại, và đến nay những ngôi chùa đó có khi sinh hoạt có hàng ngàn đồng bào tới, có khi cảnh sát đến giữ trật tự, mà cái ngôi nhà đó cũng đã được hợp thức hóa trở thành ngôi chùa. Thế vậy thì chúng ta nếu mà ràng buộc một cái căn nhà mình nói mình làm thiên điện, thì sự thực nó chỉ là một căn nhà nhỏ mà thôi, thì cũng trái cái sự chứa đựng chúng ta cũng có vậy. Thế nếu mà chúng ta cũng xin phép nó là một căn nhà để cho thầy có dịp về đào tạo cũng chỉ một số cán bộ, thì như vậy thì căn nhà đó chúng ta vẫn được việc. Và nếu sau này với cái đà phát triển thì chúng ta có thể đổi thành cái thiền viện, có nghĩ rằng có thể cũng không khó khăn gì. Đấy là con xin trình ý kiến.
Như tôi đã trình bày với anh Lạc, mình làm nhỏ mà chắc, không nên lên lớn mà ốp, nhỏ mà chắc thì tốt hơn. Cho nên bây giờ anh em cũng đồng ý có một căn nhà để lai vãng, để học tu. Vì hồi nào giờ chỉ mượn nhà bản đạo mà cho tôi nói, thì cái thời gian nó giới hạn. Còn stay cái nhà của tất cả bản đạo vô vi đóng góp, và tôi được an tâm ở đó và dạy cái kỹ thuật tu học cho mọi cá nhân, nó rõ rệt hơn và nó có trật tự hơn. Thì anh em cũng đồng ý xin phép cấp một cái nhà thường thôi. Từ đó sau này mọi người tu khá rồi, về địa phương dìu dắt mọi người tiến, thì mọi người thấy rõ đây là một của báu của chúng sanh. Không lý chúng ta không có một thiền viện lớn sao? Nhưng mà thiền viện lớn phải chứa người có thực tâm tu. Không có chứa một số người không thực tâm tu vô phá hoại cãi cọ thì cái nhà lớn đó nó không có giá trị. Cái nhà nhỏ mà phát tâm nó có giá trị hơn. Cho nên anh Lạc đã đồng ý với chúng tôi và tất cả anh em ban chấp hành sẽ tế đơn xin cấp một cái nhà thường để tôi có cơ hội giúp đỡ anh em tu học ở nơi xứ Mỹ và các nơi khác. Chắc họ cũng nói theo đó và sẽ làm xây dựng cho các thiền đường có người vững tin thực hành đứng đắn để dìu dắt những người kế tiếp. Thì cái ý anh nó cũng phù hợp với cái ý của chúng tôi, và mọi việc sẽ tiến hành trong một vài tháng sẽ tốt đẹp.
Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn thầy Diệp. Chúng ta có câu hỏi tiếp, xin mời.
Kính thưa thầy, con có một điều thắc mắc đã 15 năm nay.
Yeah.
Nay là lần đầu tiên con đến để gặp thầy.
Yeah.
Xin 1970. Con giữ lá bùa này tới năm nay, và hôm nay tính đưa để cho thầy xem. Tại vì lá bùa này do một người Việt Nam, nhưng mà khi mà nhập quan thánh á, thì viết bằng tay trái và nhắm mắt, và viết lại là chữ hoa.
Yeah.
Nên được biết thầy cũng biết chữ hoa, nên con lần đầu tiên mà con dám đưa cái lá bùa ra. Trong khi đó thì cái anh binh nhất tại Pleiku, con tại Quy Nhơn, và nghe nói là rất là nhập quan thánh và rất là thiết, nên đã xin tới đó để xin cái lá bùa để là bùa hộ mạng.
Yeah.
Mà sau 15 năm á, thì qua nhiều cái tai nạn ghê lắm mà cũng không sao. Còn nay theo đạo của thầy thì con có nên tiếp tục giữ lá bùa này không, hay là nên bỏ đi? Nhưng mà trong cái lá bùa này khi mà cho con á, thì ông ấy có nói là không nên để vào túi sau, để lên túi trước á, và không nên chui qua những cái dây thép mà phơi quần áo, không nên để cho một người nào khác xem. Nhưng mà nay vì theo đạo của thầy nên con sẵn sàng để thầy xem hộ cái bùa bằng chữ hoàng.
Cho nên những lời dặn anh thấy rõ không? Không nên để đằng sau, phải để bên trên. Khi anh tưởng tới Quan Thánh, anh tin tới Quan Thánh là cái tâm anh phải hướng thẳng tới Ngài. Mà ngày hôm nay anh tu vô vi là dọn tâm hướng thượng, kính Quan Âm, kính Quan Thánh. Thì anh đã được cái pháp rằng dọn Ngài vào tâm, anh phải trong lành trong đường trung nghĩa giáo dục của Ngài. Đó, thì cái bùa là nó phải ở trong tâm anh mới là có giá trị mãi mãi. Còn cái bên ngoài là trong lúc anh còn yếu chưa biết đạo, anh phải nhờ đó. Khi mà anh nhìn nó Quan Thánh thì anh không dám làm bậy, anh phải làm điều tốt, phải tưởng tới Ngài cứu độ anh, anh phải cứu độ người khác. Sự trung nghĩa trung khi của Ngài là chính chắn chứ không có xa chạy. Cho nên ngày hôm nay anh muốn dẹp cái bùa này thì anh phải dọn vào tâm, và tâm anh phải tưởng đến Ngài. Cho nên vô vi thường thường thờ cái kiến Quan Thánh, tưởng đến Ngài Quan Thánh để xây dựng cái trung nghĩa trong mọi tâm của mọi cá nhân. Con người bất trung bất nghĩa, người đã tu không thành đạo, đại đạo không thành. Trung nghĩa là ở nhân gian chúng ta phải trung nghĩa, thấy không? Thì nhân đạo nó mới có, lúc đó chúng ta mới tiến về thiên đạo. Cho nên người tu vô vi được thỉnh cái kiến Quan Thánh mà do điển của Ngài chứng minh, và phải thực thi cho đúng. Nếu mà mượn cái kiến Quan Thánh để uy hiếp người khác là có Quan Thánh không sợ ma thì ma nhập như thường. Cái đó là không có nung nấu ý chí như Ngài là sẽ bị sa đọa. Cho nên người tu của vô vi cũng vậy, phải nung nấu trở lại quân mình, và ý chí trung nghĩa lễ tri tín phải có. Anh cho tôi xem.
Cái lá bùa này trong thì không thấy gì hết, nhưng mà ngược lại phía trái thì là một bài thơ.
Dạ. Yeah.
Phía mặt thì không thấy gì hết, mà lật lại phía trái thì nó là một bài
thơ.
Và viết bằng tay trái.
Viết bằng tay trái. Cái này là một câu văn khuyên anh cũng như lời nói mà tôi khuyên hồi nãy. Thì bây giờ anh cứ giữ cái này đâu có sao, anh đã dọn vào tâm rồi, và anh tiếp tục nghe những lời nói của tôi và kính Ngài thì luôn luôn Ngài hỗ trợ cho anh.
Yeah.
Không có gì đâu.
Thưa các bạn nào có câu hỏi thì xin mời anh nghỉ.
Kính thưa thầy, con rất vui mừng được thầy trở lại đây. Nhưng tiện con cũng có một cái câu hỏi mà con cũng hay thắc mắc từ lâu. Thưa thầy, theo thầy dạy đó là lúc nào mình phải truyền những luật tự A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi đều phải truyền những Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sau những năm mà tu học theo thầy thì con thấy rằng thầy đã dạy rằng nếu mình truyền những luật tự A Di Đà là đó là những cái luồng điển để khai mở cái sự những cái quẩn khúc ở trong nội tâm nội tạng của mình. Và nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai mở cái thức hòa đồng thì con cũng đã thực hành cái đó rất nhiều, nhưng mà con nó cũng còn có những cái thắc mắc như thế này thầy, là nếu mà trường hợp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái lý do gì mà tại vì sao đó Nam là lửa, O là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là thiện cảm. Cái đó để làm tại sao mà khi mình niệm tới đỉnh đầu, nhưng mà làm sao mà để nó khai mở ra, để dẹp được bỏ những cái tự ái, những cái eo hẹp ở trong nội tâm của mình. Thành ra con có thực hành, mà thực hành cũng không được nhiều, nhưng mà con thấy càng ngày càng niệm. Thì thầy cũng có đoạn thầy nói rằng cái đó là những cái chấn động lực để hòa hợp với càng khôn vũ trụ. Thì con niệm thì con thấy rằng nhiều khi cái bộ đầu nó đã rung rinh, và khi niệm đó thì chỉ thấy nó gì thôi, càng niệm càng ngày thấy ở ngay cái nơi hoàng cung nó hổng xuống vào. Mà yếu lý của thầy đó là thầy biểu rằng lúc nào cũng phải trì niệm, nhưng mà tới bây giờ con cũng chưa có niệm là niệm theo lời thầy dạy, nhưng mà cũng chưa có hiểu được là bởi vì tại sao lửa, nước, không khí phát triển và màu sắc để tạo thành ra, khai phá được những cái sự của mình thoát cái nội tâm của mình, và để từ đó mình mới hiểu được thế nào là cái quyền duy của Phật Pháp, mới khai phá được, mới hiểu được thế nào là mật tâm. Thành ra tới hôm nay, thành ra theo lời thầy dạy con chỉ thực hành, nhưng mà thực ra cũng chưa có hiểu được, muốn hiểu cái đó được, để khi mà mình nắm vững được cái nguyên tắc đó, thành ra mình cứ tiếp tục cái mình đi cho nó vững. Tới bây giờ thì cũng đã ráng niệm, nhưng mà cũng chưa có cái gì gọi là hiểu được tại sao mà những cái thành phần đó, đất nước có lửa để mà tạo thành con người mình, để phá những cái quốc quẩn chút ở trong này được. Thành ra kính xin thầy
dạy. Cho nên khi mà anh thấy rằng nước lửa gió đất, mà tại sao mà có thể mở cái quẩn khúc ở bên trong, hỏi chứ tại sao nước lửa gió đất mà tạo cái quẩn khúc ở bên trong bây giờ, tại sao mình có cái đó, do đâu mà có, do cái đó kết tụ và không có luân chuyển nhẹ nhàng thì nó bị kẹt. Hỏi chứ tại sao ở trong này sự sân si nóng giận ở trong này mà tôi niệm Phật mà nó lại vẫn còn. Sự thật, tôi niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận vợ tôi giận con tôi mới niệm, chứ tôi không có niệm thường xuyên. Vì tôi rước cái động nhiều hơn cái trước. Động ở chỗ nào? Tôi ăn thịt, còn thú, máu nó động. Hàng ngày tôi chỉ đúc cái động vô nhiều hơn cái Nam Mô Di Đà Phật, nhiều hơn cái thanh. Thành đất mình bù không lại, cho nên mình phải niệm nhiều hơn, niệm kỳ, niệm vô biên, niệm Nam Thập Phương Nam Lửa Minh Tinh. Bởi vì nói lửa là nói sơ cấp thôi, còn trên cao là lửa, Minh Tinh là lửa các càn không vũ trụ. Hướng nam mới có lửa. Sự liên hệ của con người với cửa trời là một. Mô chỉ rõ vật vô hình, thân quát mới thấy được cảnh bên trên. A nhâm quý gồm thân thâu nơi thận, thận thủy, thủy điển tương giao, con người nó mới điều hòa. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Tinh khí thần mình phải đi được đầy đủ, không nên quan phí, không nên nuôi dưỡng sự sân si. Cái lập hạnh ngay trong gia can chúng ta, thấy gia can, thấy hoàn cảnh là ân sư. Chúng ta phải khiếp trước hoàn cảnh và phải hạ mình xuống dẹp tự ái, chúng ta mới tiến được. Đừng nói tôi làm đi làm, giờ tôi nuôi các người làm trời không được. Nó là trời dạy mình, chính nó thúc đẩy mình đi làm. Cho mình phải hạ mình xuống mình mới học được đạo. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, thì tất cả những lỗ chân lông đều phát quang. Nếu chủ nhân ông lập lại trật tự ở bên trong điều hòa, thì mặt mày tươi tắn và phát quang nhẹ nhàng. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình tứ hải chi gia. Khi mình lìa rúng mẹ, chắc cái rúng là đã có sẵn tất cả. Cho nên mình phải hiểu cái sự thanh tịnh của chính mình và cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Mình biết chuyện mình, không nên biết chuyện người ta mà quên chuyện mình. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là quy nguyên nội thức. Rồi lúc đó mới rõ chân tâm. Cho nên niệm phải niệm nhiều. Người ta kêu bằng niệm, niệm thường niệm, vô việc niệm. Niệm thường niệm tôi niệm hoài, rồi tôi thấy tất cả đều là nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi lúc đó tôi không còn niệm nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Tôi ngồi trong căn nhà này, tôi đang ngồi trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Phải có nước lửa do đất mới kết thành cái cơ cấu này. Căn nhà này nó biết nó làm việc gì đây, cái cây này nó biết nó đang làm việc gì đây. Thì tất cả cái thức hòa đồng như nhau. Ta với cây cối là một, ta với căn nhà là một, ta với sự trở ngại là một. Nó mới kêu hòa đồng, kêu mà hòa tan. Mà cái chấn động lực nó phải mở lục tâm. Như lục tâm tôi đã nói rằng Nam Thập Phương Nam Lửa Minh Tinh, mình thấy phân đó, Nam cái rung động nó ở đây, mà nói một, hai cái âm tinh nó khác. Nam một, nó có giống nhau. Mô hai, nó không giống nhau. Cái chấn động lực không giống nhau. A ba, nó không giống nhau. Một cái cục, một cái dài. Đà bốn, cục ngũ à, Đà bốn, à, năm, Phật, nó chạy xuống đây, mà nói sáu, nó đi ra.
Thì cái lục tâm nó có 6 cái điểm quan trọng. Cho nên người tu ngồi thiền, ông Thích Ca ngồi thiền nhắm con mắt mà thấy Mô Ni Châu là lục tâm khai triển, nó mới thấy màu sắc hòa hợp với hư không, nó mới tiến tới vô cùng. Chứ ông Thích Ca không phải ngu, không phải người dốt và không biết đánh võ, họ không biết làm quan, không biết làm vua, biết hết. Nhưng mà ông ngồi đó để ông trụ một cái gì hơn nữa. Cho nên những người tu bây giờ đâu phải ngu, cũng tiến sĩ, cũng thạc sĩ, cũng đủ thứ, cũng bác sĩ tu. Mà tại sao ta tu để lơi cái gì? Ta tìm cái siêu hơn, cái đó là khoa học viện lý trong nội thức. Họ nhắm con mắt để họ thấy một cái cảnh bất diệt mà họ đang truy tập. Cho nên mình niệm Phật niệm ít, mà nói tôi cũng niệm Phật bao nhiêu năm, nhưng mà một ngày tôi niệm mấy giờ, phải kiểm lại coi thì đúng không. Nếu niệm liên tục đó, không có lâu, không cần lâu, 3 tháng thì thấy cái tâm nó khác rồi. Ngày đêm mà niệm 3 tháng, cứ giờ rảnh mà ngồi niệm coi thử coi, nó tập trung rồi. Cái tập trung, cái phân tán hai cái khác rồi. Nói ở thế gian đừng cần niệm Phật, niệm tên mình thôi. Một ngày tới tối niệm cái danh của mình thôi, niệm tập trung rồi nó cũng khác. Còn người đời nay chút chuyện này, chút chuyện nọ phân tán hết trọn, làm động loạn, thành ra không có trì niệm nổi. Thì càng ngày càng trì trệ và rước động loạn do miếng ăn. Rồi từ miếng ăn nó tạo hành động. Cho nên cái hạnh hy sinh không có, khó ngộ đạo. Cho nên ráng cố gắng đi. Không phải thiếu vitamin đâu. Nếu biết làm pháp luân thường chuyển mà có ăn cũng đầy đủ vitamin, không có thiếu đâu. Ráng tu đi nó có. Và ráng trì niệm mới thấy sức mạnh ở bên trong, không phải bên ngoài. Nếu sức mạnh là bên ngoài, ở nhà thương người ta khỏi chết rồi. Bây giờ trong cơn hấp hối, oxygen đủ thứ, thuốc đủ thứ, nhưng mà phải chết. Phải sức mạnh ở bên trong, sức mạnh phải ra đi. Phải nhận nhiệm vụ, phải tiến qua, phải chịu tội. Là sức mạnh từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Cho nên chúng ta phải hiểu cái giá trị càng mở. Và phải trì niệm để tiến qua. Cho nên khi tôi nói đây là tôi đã thực hành trong trì niệm. Chứ giờ phút này tôi đang ngồi đây, chứ ý tôi vẫn nhớ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Và tôi thấy các bạn là Phật, chứ tôi cũng nghĩ các bạn là không bao giờ tôi có cái óc nghĩ người ta là ma. Dù con ma đến với tôi cũng nghĩ Phật, vì cuối cùng nó có việc tha thứ và thương yêu, từ đi như vị Phật.